Bất hủ phàm nhân, chương 665, Đại La Tiên tại phàm thôn, gocchuyenaudio.com. Tiên sư, cô gái kia nghe được hai chữ này sau đó theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trong mắt rõ ràng có thêm một phần sợ hãi. Mạc Vô Kỵ đến từ địa cầu, tuy tu vi tới Đại La Tiên sơ kỳ, tâm tính của hắn cùng đông đảo tu sĩ vẫn có khác biệt. Trước mắt vài người đều là người phàm không có linh căn, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lão trưởng khách khí, ta còn phải đa tạ cứu giúp tri ân. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, cảm kích nói. Úc Thịnh có chút ngây người, hắn và Úc Kinh Phượng bất đồng, hắn ra mắt rất nhiều tiên nhân, thậm chí đã còn tại ngoại vi đại tiên môn làm tạp dịch. Nhưng hắn đã gặp tiên nhân, cho dù là tiên nhân kém nhất cũng sẽ không khách khí cùng Mạc Vô Kỵ như vậy. Không đúng, Úc Thịnh rất nhanh cũng cảm giác được Mạc Vô Kỵ cùng các tiên nhân còn lại bất đồng. Cái khác tiên nhân quanh thân tiên vận vườn quanh, khiến người ta một loại cảm giác ngạo nghễ ở trên không thể gần. Trước mắt tiên nhân này dường như giống như bọn họ, thường thường phàm phàm, không có nửa điểm đột ngột. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi, trước mắt này không phải là tiên nhân, cũng là người phàm tầm thường không có linh căn. Cũng không đúng a, Mạc Vô Kỵ mới vừa tới, hắn đã nhìn rõ ràng. Vậy cơ hồ là một cái đầu mang theo một bộ xương khô không có huyết nhục, lúc này mới ngắn ngủi không tới một năm, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn khôi phục lại, không phải là tiên nhân đó là không có khả năng. Không dám, không dám, Úc Thịnh không dám nhận Mạc Vô Kỵ lễ, nhanh chóng nói. Tiên sư nếu mà muốn đi chân chính tiên thành, cách nơi này có chút xa, lão nhi cũng chỉ có thể biết một cái phương vị đại khái. Mạc Vô Kỵ còn không biết đây là địa phương nào, hắn có thể ở chỗ này một năm đều bình yên vô sự, nơi này hẳn là chỗ tương đối hẻo lánh. Phải biết rằng hắn tại trong lúc hôn mê chỉ dùng để thần niệm câu thông hồng mông sinh tức tư nhuận thân thể. Bởi vì hắn cùng người khác bất đồng, hắn có chữ thần lạc, dùng thần niệm câu thông hồng mông sinh tức tư nhuận thân thể là từ chữ thần lạc bắt đầu chu thiên vận chuyển, loại này vận chuyển ít sẽ tràn đầy ra ngoài. Dù không tràn đầy ra ngoài, không có nghĩa là không có bất kỳ khí tức nào. Chỉ cần hắn còn đang khôi phục thân thể, có tiên nhân đến gần quá thì có nguy hiểm bị bại lộ. Hắn hơn nửa năm thời gian không có bị bại lộ, vậy đã nói rõ nơi này xác thực rất hẻo lánh, thời gian dài như vậy cũng không có một vị tiên nhân đi ngang qua. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ cùng một năm trước Mạc Vô Kỵ so sánh, chẳng những là thân thể cường độ có rồi biến hóa, chính là tâm tính cũng có biến hóa. Hắn là có một cái tiên khôi, là một cái thất phẩm đan đế. Nhưng mà những thứ này đối với tiên giới đại đa số cường giả mà nói căn bản bé nhỏ không đáng kể, ở trong mắt người khác, hắn thậm chí chỉ là một nho nhỏ con kiến hôi mà thôi. Hắn cần không phải là chung quanh đi lại, mà là lắng đọng. Đây chẳng những là hắn hiểu đối với công pháp lắng đọng, cũng là tại bên trong quá trình hắn trưởng thành lắng đọng. Vô luận là Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo hay là Đại Hạo Tiên Môn, hắn sẽ đi báo thù. Báo thù không phải là hiện tại, là sau khi hắn lắng đọng. Ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, không biết có thể hay không? Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Úc Thịnh liền vội vàng nói. Đương nhiên có thể, tiên sư đại nhân. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng xua tay. Ta tu vi thấp, không coi là cái. gocchuyenaudio.com, gì tiên nhân, sau này liền kêu ta đại hoang sao? Còn chưa thỉnh giáo lão trưởng xưng hô như thế nào? Úc Thịnh sợ vội vàng xua tay, không đợi hắn nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền nói lần nữa. Lão trưởng cũng hẳn là biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vẫn gọi ta đại hoang sao? Kỳ thực ta vốn cũng là giống như các ngươi. Dạ, dạ, dù cho Mạc Vô Kỵ đã nói như vậy, Úc Thịnh vẫn như cũ có chút thấp thỏm lo âu gật đầu, liên tiếp nói mấy cái dạ sau đó, hắn mới chỉ vào Úc Kinh Phượng nói với Mạc Vô Kỵ. Đây là cháu của ta Úc Kinh Phượng, nói xong lại chỉ vào nữ tử này cả người là máu nói. Đây là cháu dâu ta Liên Oanh Nhàn, lão nhi danh Úc Thịnh vẫn ở tại Tiên Kỳ Thôn. Cháu dâu, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nhìn một chút Úc Kinh Phượng, sau đó lại nhìn một chút Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn tuy cả người là máu, trong mắt còn có kinh sợ. Nhưng nàng thoạt nhìn vẫn là rất ổn trọng, xinh đẹp hơn lại có một loại học thức mỹ cảm, đứng ở nơi đó liền có một loại mọi người khí chất. Một đôi thô ráp tay, dường như đại biểu cho nàng không phải là một người lười biếng. Úc Kinh Phượng tuy rằng cao to, non nớt khí thức để cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi hắn bây giờ còn không tới 15 tuổi. Một cái 15 tuổi thiếu niên, liền có một thê tử ổn trọng thành thục như vậy. Cũng may loại này kinh ngạc cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, đang lúc hắn muốn nói, Úc Thịnh liền giải thích rõ. Kinh Phượng mới 13 tuổi, Nhàn Nhi là chị dâu Kinh Phượng, ca ca Kinh Phượng là Kinh Sơn xảy ra chuyện. Mạc Vô Kỵ lúng túng sờ sờ mặt mình, trước Úc Kinh Phượng dường như liền kêu Liên Oanh Nhàn chị dâu. Tiên, đại hoang, mời ngồi xuống mà nói sao. Úc Thịnh tuy trong lòng rất là thấp thỏm, hắn và tiên nhân tiếp xúc khá nhiều, biết còn là dựa theo cách Mạc Vô Kỵ nói là tốt hơn. Mấy người sau khi ngồi xuống, Mạc Vô Kỵ chủ động nói. Ta thấy Nhàn muội tử dường như xảy ra chuyện gì, không biết có thể nói hay không nói một cái. Úc gia đối với hắn có ân cứu mạng, hắn hỏi cái này nói, là có ý tứ hỗ trợ. Hắn đích xác có ẩn cư ý nghĩ, bất quá ẩn cư không có nghĩa là làm rùa đen rút đầu. Ân nhân bị người khi dễ, hắn nếu như có thể giúp tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Liên Oanh Nhàn cũng cảm giác được Mạc Vô Kỵ dường như cùng những tiên nhân kia có chút bất đồng, nói chuyện ôn hòa, hơn nữa cũng không có hùng hổ dọa người đưa bọn họ nhìn xem thành đê tiện tư thái. Dạ, Úc Thịnh lại đứng lên tiếng, thẳng đến Mạc Vô Kỵ ý bảo, hắn mới lần nữa ngồi xuống nói với Liên Oanh Nhàn. Nhàn nhi, Khinh Trạch thôn sự tình ta cũng vừa mới nghe nói, ngươi nói cho đại hoang nghe một chút đi. Nói một hồi nói sau đó, Úc Thịnh cảm giác Mạc Vô Kỵ đích xác không phải là cái loại này cao cao tại thượng tiên nhân tư thái, cũng thoáng buông lỏng một phần. Liên Oanh Nhàn vẫn không có ngồi xuống, lúc này nghe được Úc Thịnh nói, nàng nhanh chóng đối với Mạc Vô Kỵ kính cẩn thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng. Một năm trước Đạc Sinh đã trở về, bởi vì hắn thụ thương rất nặng, tỷ tỷ của hắn Đạc Thải đi trong chỗ sâu cực Trạch Hải vì hắn tìm kiếm tiên dược. Kết quả tỷ tỷ nàng tại trong biển thụ thương, không cách nào hành động. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn đang chiếu cố hai người bọn họ tỷ đệ. Úc Thịnh sợ Mạc Vô Kỵ không hiểu, ở một bên giải thích. Oanh Nhàn nhà ở Khinh Trạch thôn cách nơi này không tới trăm dặm, Đạc Sinh tỷ đệ cùng Oanh Nhàn là hàng. Góc truyện audio.com, xóm trước vẫn tại giúp lẫn nhau. Khinh Trạch thôn cùng chúng ta tiên kỳ thôn như nhau, đều là một phần không có linh căn phàm nhân ở lại. Hai cái địa phương còn hàng ngày quan hệ thông gia cùng giao dịch cho nên mọi người coi như là quen thuộc. Trăm dặm khoảng cách đối với phàm nhân sinh hoạt tại tiên giới mà nói cũng không phải khoảng cách rất dài. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy được ngoài trăm dặm có một thôn trang. Lúc này này thôn trang khắp nơi đều là tàn tường đổ nát, hơn 10 cụ thi thể nám đen nằm ngổn ngang. Có thể thấy được tên động thủ cũng không có tận lực đi đốt hủy hiện trường. Liên Oanh Nhàn tiếp tục nói, vốn qua một đoạn thời gian nữa, Đạc Thải liền có thể đi bộ. Ngày hôm nay đột nhiên tới rồi hai gã tiên nhân, bọn họ trực tiếp tìm được nhà Đạc Thải, sau đó muốn đệ Đạc Thải Đạc Sinh giao ra thứ gì. Về sau Đạc Sinh lấy ra một cái hộp ngọc, tiên nhân kia bắt được hộp ngọc sau đó, chính là hai đạo lưỡi mang, lại đem Đạc Sinh cùng Đạc Thải giết. Úc Thịnh nghi hoặc nhìn Liên Oanh Nhàn nói tỉ mỉ như vậy, hiển nhiên đang ở hiện trường. Nếu tại hiện trường, thế nào nàng không có bị tiên nhân giết chết? Liên Oanh Nhàn giọng nói có chút run rẩy hẳn lên, người kia giết Đạc Thải tỉ đệ còn muốn giết ta. Không nghĩ tới lúc này tiên nhân sau lưng của hắn đột nhiên ra tay với hắn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, tu luyện thế giới chính là tàn nhẫn như vậy, xem ra Đạc Sinh lấy ra đồ đạc không đơn giản, tạo thành nội chiến. Gạch nối, ai ngờ đến tiên nhân bị ám toán vẫn như cũ có năng lực phản kháng, hai người đánh lên rồi, ta sợ nhanh chóng nhân cơ hội chạy trốn, vẫn chạy trốn tới trở về. Trên người ta máu cũng là bởi vì dựa vào là Đạc Sinh cùng Đạc Thải tỷ đệ gần quá, bị vấy một thân. Liên Oanh Nhàn nói một hơi, sắc mặt có chút trắng bệch dường như còn đang suy nghĩ lấy tình cảnh lúc ấy. Úc Thịnh nghi ngờ hỏi, Nhàn nhi, bọn họ không có đuổi theo. Liên Oanh Nhàn lắc đầu. Ta không biết, ta tới nơi này vốn là muốn nói cho Gia Gia cùng Kinh Phượng một tiếng, sau đó đi cực Trạch Hải trốn một cái. Úc Thịnh lắc đầu, từ nơi này đến Khinh Trạch thôn lộ trình đối với tiên nhân mà nói, chớp mắt mà thôi. Bọn họ không có đuổi theo, đã nói lên đã đi rồi. Hoặc là, Úc Thịnh vốn muốn nói đồng quy vô tận, chỉ là muốn tới rồi Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, lại đem nói lại nuốt xuống. Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi, vậy Đạc Sinh là thế nào bị thương a? Liên Oanh Nhàn hòa hoãn rất nhiều, nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi, vội vàng đáp. 5 năm trước Đạc Sinh nói muốn đi ra xem một chút mình có thể không có thể tìm tới tiên duyên tu luyện, sau đó liền một đi không trở lại. Thẳng đến 1 năm trước Đạc Sinh mới trọng thương trở về. Mạc Vô Kỵ thấy Úc Thịnh có chút dáng vẻ kinh hoàng, cười an ủi. Trăm dặm khoảng cách đối với tiên nhân mà nói đích thật là thoáng qua tức đến, bọn hắn bây giờ còn không có đuổi theo, rất có thể bọn họ thực sự đồng quy vô tận. Còn có một cái khả năng, đó chính là đạt được bảo vật tu sĩ bất chấp cái khác, sớm đã tăng nhanh tốc độ trốn. Đáng tiếc ta tiếp xúc được thời gian tu luyện không dài, thực lực thấp, đến bây giờ thương thế còn không có khôi phục, nếu không mà nói ta cũng là có thể đi xem. Úc Thịnh liền vội vàng nói, đại hoang, nghìn vạn không có khả năng đi qua, chuyện này cứ như vậy đi, là phúc thì không phải là họa, là... Góc truyện audio.com, họa thì tránh không khỏi, Nhàn nhi, ngươi sau này liền ở nơi này. Người bây giờ đi gian phòng thay quần áo, chờ phong ba thổi qua sau này hãy nói. Ân, Liên Oanh nhàn lại cho Mạc Vô Kỵ cùng Úc Thịnh thi lễ một cái, lúc này mới cúi đầu vội vã đi tới tận cùng bên trong căn phòng. Mạc Vô Kỵ cũng đúng lúc đứng lên, hắn đưa lưng về phía Úc Thịnh ông cháu, ngưng tụ lại linh nhãn. Vài đạo linh vận khí tức tại dưới Mạc Vô Kỵ linh nhãn lóe lên rồi biến mất. Mạc Vô Kỵ thở dài. Hắn quả nhiên không có đoán sai, Liên Oanh Nhàn trả lời nhìn như cẩn thận, sự thực tại trong mắt hắn Liên Oanh Nhàn vô luận là cử chỉ hay là giọng nói lỗ thủng đều quá lớn. Hắn hoài nghi Liên Oanh Nhàn là một cái người tu tiên, cho nên hắn không có dùng thần niệm. Đã trải qua bị đại tiên đế vây công, Mạc Vô Kỵ hành sự cẩn thận rất nhiều. Hiện tại linh nhãn vừa nhìn, Liên Oanh Nhàn quả nhiên là người tu tiên. Chẳng những là người tu tiên, tu vi so với hắn còn cao hơn một phần, chí ít là đại la tiên hậu kỳ. Nếu mà không phải là thiếu ân tình hai người ông cháu Úc gia, Mạc Vô Kỵ thật muốn lập tức đi ngay. Cách chương.